trong việc này nhị thừa còn chẳng làm được, vốn là có thể khiến tâm chẳng động theo, đây gọi là vừa tác tâm chẳng theo nơi thân. Đại vừa tác dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới vừa nghe tâm tâm vừa tác chọn chẳng nghĩ rằng mấy cái chỗ vừa nghe là chỗ đó phép để rồi mình khỏi là lầm. Nghĩa là dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới vừa nghe để mà tâm tâm vừa tác chọn chẳng nghĩ rằng khiến âm thanh này khắp đến các thế giới là của chúng ta được nghe. Bởi vì một âm thanh mà mọi người được nghe mà mình không có nghĩ dùng tâm để cho họ được nghe. Bồ Tát nói rằng do tôi thuyết pháp làm cho chúng sinh được nghe nên biết ở đó thế nên biết người này đặng chẳng thấy đặng vô thường tính giác vì tâm tưởng như trên đây là tâm sanh tử, tức là toàn bộ là mình thuyết pháp mà người ta được nghe thì cái đó là còn tâm tưởng, mà còn tâm tưởng tức là còn sanh tử. Tất cả đại Bồ Tát đã hết tâm sanh tử này, vì thế nên thân tâm của Bồ Tát chẳng theo dõi nhau. Này chỗ nương tử, tất cả phàm phu thân tâm theo nhau, Bồ Tát chẳng như vậy, vì quá độ nên giàu hiện thân nhỏ, nhưng tâm chẳng nhỏ, chẳng thế nhỏ, vì tâm tánh của Bồ Tát luôn rộng lớn. Giàu lúc hiện thân lớn như đại thiên thế giới, nhưng tâm cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát có từ vô lượng vô số kiếp cái chỗ này đó. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng nên chẳng theo nơi thân đó, hết và thành chấp. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, nhưng tâm cũng động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì mấy cái này nghe khó hiểu, thật là khó hiểu. Tại sao thiệt không kinh sợ mà thân cũng kinh chảy? Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại chẳng theo dõi nhau. Tại sao mà nói như vậy? Chỗ chữ thân đó là chấp, rồi chữ đại Bồ Tát thì cái đó là phải qua. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, như vị gì ở đoạn trước Đức Phật nói đó, nếu như phàm phu uống rượu như tâm thân thì nó kích động cái tâm, thì lúc đó cái tâm liền, cái thân liền liền bị loạn đó. Thì như vậy Bồ Tát các ngài không uống rượu nhưng mà thân các ngài cũng quan trọng, cũng vẫn đến, cũng vẫn đi, cũng làm công việc. Thành ra không phải là uống rượu tâm mới đạo, tâm đạo rồi thân mới đạo. Các ngài không bao giờ uống rượu nhưng các ngài thân cũng đạo, vì các ngài cũng phải sống, các ngài cũng phải làm tất cả. Thành ra thân các ngài cũng đạo, nhưng mà khi thân đạo đó không phải vì tâm đạo mà thân đạo đó. Cái chỗ này là tốt yếu lắm vậy, không phải vì tâm đạo mà thân đạo, mà chính cái đó là thân tâm mà tâm vẫn an định. Đây, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì quý vị có nhớ trong các cái kinh mà thường hay nói Bồ Tát mà khi thấy chúng sanh đến sinh mà mình nói thì cho họ đó, thì các ngài rơi lệ dầm về. Thấy như vậy các ngài rơi lệ dầm về, như vậy Bồ Tát cũng khóc. Khóc mà như vậy ngài có phải buồn thảm, phải phiền não mà khóc hay không? Nhưng mà tâm chẳng yên, nhưng bởi thấy cái đau khổ chứng kinh thì thân có thể rơi lệ. Thân rơi lệ mà không phải vì phiền não, nhớ vậy. Thành ra cái chỗ này là quý vị nên để ý. Thật là cái chỗ này là thế thì khó hiểu, bởi vì cái giọt nước mắt của mình nó tuôn ra đều để nói lên cái gì? Nói lên cái đau khổ ở trong lòng, phải không? Nước mắt tuôn ra là nói lên cái đau khổ trong lòng. Nhưng mà
Bồ Tát, La Hán thì lẽ ra không còn đau khổ. Không còn đau khổ thì lẽ ra không có nơi. Nhưng các ngài đó là đúng hết rồi. Thì đây chúng ta đọc cái tác phẩm mà Ai Hán Bình Định thì thấy các vị La Hán khóc nước mắt. Nghe nó đọc rất là các thầy khóc nước mắt. Thì như vậy các ngài cũng đau khổ hay chăng? Còn phiền não hay chăng? Bởi vì các ngài tâm vẫn yên, nhưng mà biết cái xúc động, cái thấy cái đau khổ hay là cái gì là xúc động trước, thì cái thân này nó cũng có thể rơi lệ, nó cũng có những cái đó, nhưng mà trong tâm cũng phải là buồn thảm như phòng của mình. Cũng như tôi nói nãy, giờ xúc động khi thấy một người đói, đói chân mình muốn cơm cho, thì cái đó là cái xúc động thì cũng có rơi lệ. Nhưng mà không phải vì buồn phiền, không phải vì phiền não, mà đó là cái xúc động như ngoại cảnh ở trước. Thì cái xúc động đó nơi Bồ Tát, nơi A-la-hán cũng vẫn có, chứ không phải không. Thì cái xúc động đó là do gì? Do lòng từ bi thương xót là có, chứ không phải vì phiền não đau khổ hoặc mà ra. Vì vậy cho nên có nhiều người tu nhưng mà có khi xúc động ta cũng giải nước mắt. Thì nó ăn nó ổng tự lâu quá ổng còn chảy nước mắt. Tôi nhớ tôi không có xúc động là hết. Thì nói như vậy nghe như là hay mà không phải. Bởi vì Bồ Tát cũng còn thấy nước mắt vì lòng từ bi, thấy cái cảnh đau khổ của chúng sinh có khi mà xúc động. Mà động đó là vì từ bi chứ không phải vì ái chiếu. Nhớ vậy, mình nhiều khi khóc vì ái chiếu, tự dụ thương con đó là con đi xa đây không đó. Khóc cái vì ái là còn cái kia, cái từ bi, lòng từ bi các ngài là thấy người ta khổ mà mình không giúp được. Tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ, đó là cái chỗ đó. Thiệt không kinh trợ mà thân cũng rung rẩy. Ví dụ như các ngài đối với những cái loài thú vật, đây là tôi dẫn một câu chuyện, như câu chuyện của Tứ Tổ đến chỗ ngài Pháp Dương. Khi đến chỗ ngài Pháp Dương thì bất chợt đi tới cái chỗ cái am của ngài Pháp Dương thì có ông cọp nhảy ra mà vô, thì Tứ Tổ này cũng giật mình lên trên dưới lên này. Thì ngài Pháp Dương giờ là nếu ngài còn cái đó nữa sao, thấy coi như ngài còn sợ. Tại giờ thấy như ngài còn sợ, nhưng mà cái đó là cái không phải như cái tâm kinh sợ, mà cái đó là những là cái thói quen, nó tự nhiên của con người đó, nó như vậy. Thì ngài nó nói cái đó là cái gì không chịu không biết, không phải lời không được. Thì nó nói như vậy để thấy rằng không phải vì cái kinh sợ, mà chính vì cái thói quen của chúng mình mà có tình lần mình không có sợ gì hết, nhưng mà có cái gì nó động cái tình lần cái mình nghe giúp mình. Cái giúp mình đó đâu phải là cái gì mà mình sợ cái ẩm, nhưng bởi vì bất tình lần không hay thành ra nó có thể giúp mình. Thế cho nên nói rằng tuyệt không kinh sợ mà thân cũng rung rẩy, có những trường hợp cũng rung rẩy vậy, nhưng mà sự thật không phải là kinh sợ. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thanh tâm tự tại, tức là thanh tâm nó không có bị đi theo dõi nhau, chẳng theo dõi nhau. Đại Bồ Tát giờ hiện một thân mà các chúng sanh mỗi người tự thấy sai khác. Thế nào Đại Bồ Tát tu hành cũng đã nước bàn, chưa chỗ chẳng nghe mà đã được nghe. Đây giải thích, Đại Bồ Tát trước lấy tướng các thứ tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng cha, tiếng người, tiếng ốc, tiếng cống, tiếng ông tư, tiếng ca, tiếng cười của mình mà luyện tập. Do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng những địa ngục trong vô lượng đại thiên thế giới. Đại càng tu tập thêm nên được nhĩ căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của thanh quan thích chi phật. Thì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa nếu đương tứ đại tịnh diệu của sơ thiền, thời chỉ nghe tiếng quả sơ thiền chẳng nghe được quả nhị thiền. Nhẫn đến tứ thiền cũng như vậy, dù có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới,
nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng vô biên trong hằng hà xa thế giới. Do những ngày đến đạo Bồ Tát chưa chỗ chẳng nghe mà ta được nghe. Bồ Tát chọn nghe tiếng tâm nhưng mà tiếng trong tâm nha, tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng, nghe tiếng chẳng có tướng thường là ngã định, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Do những này nên khác như Bồ Tát chưa chỗ chẳng nghe mà ta được nghe. Từ đây nó chưa chỗ chẳng nghe mà ta được nghe là chỉ cái gì? Là chỉ cho cái định của Bồ Tát các ngài do tập trước đối tất cả tiếng, các ngài đã luyện tập nó thuần thục, cho nên sau này các ngài nghe được tất cả những tiếng đồng một lúc. Còn nếu các cái gì như là thanh quang đức chư Phật khi mà tu về biển căn thanh tịnh của nhị thiền thì chỉ nghe được cái tiếng của nhị thiền, còn nếu nhị căn thanh tịnh của sơ thiền thì cũng nghe được tiếng của sơ thiền vân vân, mà những cõi kia không nghe được. Còn Bồ Tát thì nghe được được tất cả cái tiếng để nói lên cái định của Bồ Tát vượt hơn tất cả những cái định của hàng thanh văn Phật. Đó là trong hồi trước thì nói năm cái điều là sao, là chưa chẳng được mà ma được, chưa chẳng thấy mà ai thấy, chưa chẳng nghe mà ai nghe, chưa chẳng đến mà ai đến, chưa chẳng biết mà ai biết. Đó là năm điều đó thì đã giải thích được bao nhiêu điều rồi. Đoạn này là sao quý Đức Vương Bồ Tát nghe nghe Đức Phật nói ở trên nói về cái định quả, cho nên mới đặt ra cái nghi vấn hỏi Phật, như Phật nói Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả thì không được đúc. Nếu nói không có định, không có tướng định thì không có tướng quả thì đi được không đúc. Sao? Trước khi Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh đại chức bà này quyết định được thành vũ trụ bồ đề. Bồ Tát Phật đã nói quyết định được thành vũ trụ bồ đề, tại sao nói không có tướng định, không có nói tướng quả? Và đây Thanh Như Lai lại nói không định không quả. Nếu được vô thượng bồ đề thì chính là tướng quyết định, chính là tướng quả. Sao lại nói rằng không định tướng quả? Vì nghe tướng ác thì tâm tâm ác, vì tâm tâm ác thì đã tâm bờ. Nếu đã tâm bờ thì là định quả. Sao lại nói rằng không định tướng quả? Và ngài đặt cái nghi vấn, nghe Phật nói như vậy thì giờ ngài cũng đây Phật mới giải thích. Trước của Phật khen ngợi rất là lành. Giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thì chẳng phải là tướng chư Phật mà là tướng hồn vương, là tướng tinh tử, là tướng tha lìa nước bà. Chư Phật mới trả lời đầu tiên là nói nếu mà nói là Phật nói cái tướng âm thanh có cái tướng nhất định và có tướng kết quả, thầy nói như vậy đó là không phải Phật nói, đó là Ma Vương nói, đó là tâm tử, đó là ta lừa nhất bà. Tại sao? Từ đây chúng ta giải thích. Vì tất cả chư Phật nói ra không có tướng định quả, không có tướng nhất định, và không phải là cái lời nói đó mà để người ta đi tới kết quả được. Bây giờ Phật có ví dụ như nữ giao sát soi mặt người, nhìn đứng thì thấy mặt dài, để ngang thì thấy mặt rộng. Thì cái này quý vị thấy Đức Phật ngài dùng đủ thứ hết. Bây giờ quý vị lấy cái con dao và bàn cắt đó, chùi cho thì nó phải đánh, rồi nó thấy được tròn mặt nó đóng. Để đọc, nhìn ra thấy mặt nó lưng lề. Đó, như vậy, nó không có cố định, đó là nó không cố định mà tùy duyên hiện ra thì không có cố định. Cho nghĩa này nó chưa Phật còn nói ra không có tướng định
quả. Đã kết quả thiệt đã phải kết quả của tiếng.
Nếu mà nói về nghe một tiếng kinh đại nước bạn liền được kết quả thì tất nhiên nhất mà do kết quả của tiếng đó. Nhưng mà nếu kết quả của tiếng thì nó không tu được đâu. Nó đâu có được. Thì như vậy tức là nước bạn mình được do tiếng. Nếu do tiếng thì tức là nước bạn mà cái lệ vượt bên ngoài cũng phải trong tâm tu nữa. Thì đó là ma mới nói, mà còn nói đó. Giả sử nước bạn là quả của tiếng. Nước bàn chẳng phải là pháp thực tử, tiếng là vô thường, nước bàn là quả tiếng thì nước bàn là không thường được. Ví như những pháp trong đời, theo nhân mà có căn, mà căn có nhân thì có quả, không nhân thì không quả. Vì nhân vô thường, quả cũng vô thường, nhân cũng là quả cũng là nhân. Do nghĩa này, pháp không có tướng nhất định. Bởi vì tất cả pháp ở trong thế gian thì nhân quả nương nhau, nhân làm quả làm nhân thế nào quả thế ấy, vậy cho nên nó không có tiếp tục. Giả sử nước bàn từ nhân mà tăng thì nhân vô thường, nhân quả cũng vô thường, nhưng nước bàn từ không chẳng từ nhân mà tăng, thể nước bàn chẳng phải là quả, vì thế nên nước bàn là thực tự, nước bàn vượt ra ngoài cái nhân và cái quả. Do nghĩa này nên thể nước bàn là không định không quả. Đây là một giải thích thêm của Nam Tử. Luận về nước bàn cũng có thể nói là định, cũng có thể nói là quả. Như vậy thì đảm trước sẽ không định không quả. Nhưng bây giờ bàn về nước bàn thì cũng có định cũng có quả. Tại sao định tại sao quả? Nước bàn của tất cả chư Phật là thường đã định nên nói không thân giả được hoài nên nói là định. Chỗ chỉ định ra nó là hết, thường lạc ngã định nên nói là định hết. Không thân giả cứ hoài nói là định. Biết chuyển đề phạm bốn tội nạn ngũ bán đại thừa tạo tội ngũ nghiệp rời bỏ bổn tâm. Cái bổn tâm đây tức là cái tâm trước á, cái tâm mà ngũ bán đại thừa, tâm mà tội tạo tội ngũ nghiệp, cái tâm mà phạm bốn tội nặng đó, bỏ làm rời bỏ được cái tâm đó thời quyết định tiến cảnh nước hòa nên gọi là định. Nghĩa là giả sử người đã sống cho nên không ăn tội, bây giờ họ rời bỏ những cái nếp sống của họ thì họ hết tội. Vậy cho nên thành ra khi mà họ rời bỏ hết cái nếp sống của họ thì quyết định người đó hết tội. Đó là do nó bỏ hết những cái xấu cũ thì người đó tiến tu nên được như bà nên nó là định. Thầy Thế Nam Tử như ông vừa nói, nếu có người nghe một chữ một câu trên đại nước bà thời đặt vô thượng bồ đề, nếu như bữa này ông còn chưa hiểu rõ đó, ông nói là nếu nghe một chữ một câu mà được đại nước bà thì cái đó là ông không hiểu rõ rồi đó, ông nên lắng nghe. Nếu có người nghe một câu một chữ trên đại nước bà tâm tâm chẳng có quan hệ tướng chữ tướng câu, chẳng có tướng nghe tướng Phật tướng nói pháp, đây gọi là tướng vô tướng. Cho tướng vô tướng thành vô thượng bồ đề đó, thành ra cái đó đó cái nói nghe một câu mà được vô thượng bồ đề như vậy. Nếu phải nghe một câu đó và mình đừng đứng trên cái chủ đề xem tiếng mà được thì cái đó là lầm. Nghe một câu mà mình không có thấy tướng chữ tức là không chấp nơi chữ, không thấy tiếng câu tức không chấp nơi câu, không thấy tướng chẳng có tướng nghe thì không chấp nơi mình, không thấy tướng Phật tức là không chấp nơi Phật, không thấy tướng pháp nói pháp tức là không chấp nơi pháp. Thì như vậy không chấp mình, không chấp Phật, không chấp pháp, không chấp lời, thì như vậy đó là tướng mà vô tướng, thì cái đó là được phương thượng bồ đề đó. Thì Thiện Nam Tử như ông vừa nói, từ nghe cái ác mà đến tâm đồ thì cái đó không phải, cái đó là thì nói là do nghe cái ác mà được mà phải rơi đến tâm đồ, tức là vô lý. Vì sao? Chẳng phải cái ác mà đến tâm đồ, phải biết quả này tức là quả tâm đồ là do tâm ác
chứ mà do thích hát.
Chính vậy nên người ta hát mày là đồ xuất sanh,
là mình cứ bắt đầu rồi tập mình thành xuất sanh không? Không có phải đâu, tại cái tâm mình làm chỉ theo cái tâm muốn xuất sanh, cho nên mình mới đã làm xuất sanh. Chứ đâu phải người ta chửi là xuất sanh để mình thành xuất sanh. Như có người nghe tiếng hát mà tâm chẳng tiếng hát ra đây, nên chẳng phải ra tiếng hát mà đọa trong tâm đồ. Nhưng chúng sanh do nơi phiền não ác tâm quá nhiều mà phải sanh vào ba đường ác, chẳng phải do nơi tiếng hát, do phiền não, do ác tâm mà sanh đường ác, chứ không phải do sanh hết tiếng hát mà sanh đường ác. Nếu tiếng có cái quyết định, những người nghe tiếng hát lẽ ra tất cả đều thanh tâm ác. Nay nghe tiếng hát mà có người thanh tâm ác, có người chẳng thanh tâm ác, nên biết rằng tiếng không có tiếng quyết định. Cái này thì rõ ràng phải không? Nên tôi còn tiếng đó, ví dụ như cái người mắng mình, có người nghe tiếng mắng rồi liền nổi tung lên rồi chửi bới lại, thì đó là cái tiếng ác, người ta liền thanh tâm ác. Thì có người nghe ta mắng rồi mình cười hề hề, cái nói đó họ thử mình chơi, họ có gì vừa không tiền, thì như vậy do tiếng ác mà không thanh tâm ác, thì như vậy đó đâu có phải cố định. Thì như vậy cho nên biết tiếng không có tướng cố định quyết định, do vì không tướng quyết định nên giàu nghe tiếng ác là chẳng thanh tâm ác, bởi nó cũng khó tướng quyết định mà. Đây ngài Cao Lý Vương Bồ Tát lại hỏi Bạch Thế Tôn, tiếng nếu không biết định, cứ cho Bồ Tát ngay đặng nghe chở chưa chẳng nghe, nếu quyết định sao giờ được nghe các hồi trước chưa nghe. Thì chính câu hỏi này thì Phật tắt liền, câu hỏi đã sai. Ngài Thế Nam Tử, tiếng không có tiếng quyết định nên làm cho Bồ Tát ngay được nghe chở chưa chẳng nghe. Bởi vì nó không biết định cho nên bây giờ mới nghe được cái hồi chưa, chứ nếu quyết định thì cái gì chưa nghe nào thì chả được nghe. Tại vì cho nên câu hỏi đặt nó thì nó được không cao là không biết đời. Cho nên bậc hiền vã ngang do nửa này nó như la nói chưa chỗ chẳng nghe mà ai được nghe. Ngày Việt Nam tử, thế nào là chỗ chưa chẳng thấy, đó đây được phần giải thì sẽ chưa chẳng thấy mình ai thấy. Đại Bồ Tát Tu Đà Niết Bàn trước lấy tướng xá, những ánh sáng mặt trời mà căng tinh thú đèn đuốc bảo châu rửa cho tụ tập ánh sáng mà đặng nhãn căn khác lạ, khác hơn thiên nhãn văn minh giới. Thiên nhãn cái gì thừa, nếu nương lên nhãn căn tứ đại cõi dục thì chẳng thấy sơ thiền, nếu nương lên nhãn căn sơ thiền thì chẳng thấy cõi thiền cõi trên nhân dân. Thì ở đây tôi nói đại khái thì dễ nhớ, bởi vì Bồ Tát khi các ngài tu về cái định của nhãn căn thì các ngài đối trước tất cả những ánh sáng các ngài đều định được hết, bởi các ngài định được hết cho nên các ngài thấy xa hơn tất cả các ngài tham quan giác. Các ngài tham quan giác uy tín vào và định nào thì cũng thấy cái tình trạng ấy, ngoài cái đó là không thấy. Còn bởi vì Bồ Tát tu tập tất cả các ánh sáng cho nên chỗ nào các ngài cũng thấy hết, vậy cho nên là các ngài thắng hơn. Đó là nói sẽ chưa chẳng thấy ai thấy, cái đó là nó đơn giản vậy cho dễ hiểu. Cũng giờ nói thầy sẽ nói tử thế nào Bồ Tát chưa chỗ chẳng biết mà ai được biết. Đại Phật Bồ Tát dầu biết tâm tham sân si của Phật tu nhưng vẫn chẳng tưởng là tâm và tâm trở, chẳng tưởng là chúng tâm tuần vật thường tu tướng tốt đáo không định nghĩa, do tu tập tướng không nên biết được chỗ chưa chẳng biết. Đó, cái này hơi khó là bởi vì sở dĩ nói là Bồ Tát biết được cái chưa chẳng biết hay là chỗ chưa chẳng biết là do Bồ Tát đối với tâm của chúng sinh không thấy nó là thực, bởi không thấy nó là thực và cũng thường sống ở trong cái định để biết nghĩa không, để biết nghĩa không tức là thấy tất cả pháp không có tự tánh, à, mình phải tâm cái đó. Bởi vậy cho nên những chỗ chưa không biết mà nay được biết. Bây giờ nói về tâm tham, tâm sân, tâm si của phạm phu nó có thiệt hay không? Nếu nó có thiệt thì tham hay tham hoài, sân hay hoài, như có thì tham, có thì không tham, có trung tâm thì không tâm thì không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mới biết tham sân si là nhân duyên mà có. Cái nhân duyên mà có mình biết nó là trong tự tánh. Bởi trong tự tánh của mình Bồ Tát không chấp đó là thiệt. Vì vậy mà các ngài an tự tâm cái định không, thì trong này là các pháp không có tự tánh. Biết rõ như vậy thì không có cố chấp. Đó, mà được biết như vậy thì mới gọi là biết cái chỗ chưa chẳng biết. Biết như thế nào? Biết không có ngã, không có ngã sở. Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là cái biết của Bồ Tát đó. Bồ Tát biết không có ngã, không có ngã sở, và biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu ai mà biết được như vậy đó là cũng biết giống như Bồ Tát rồi đó. Vì có Phật tánh nên hàng chuyển về rời bỏ được bổn tâm, thời sẽ đặng vô thượng chánh giác. Đã biết họ có Phật tánh nên họ bỏ những cái xấu rồi thì họ sẽ được vô thượng chánh giác. Cái đại nước bàn đại vừa này nó làm được chúng ta có một niềm tin tưởng mãnh liệt. Mãnh liệt cái gì? Tức là tin tưởng vào mình có Phật tánh. Bởi tin mình có Phật tánh cho nên mình mới tin tưởng quả nhất mình tu học Phật. Phải không? Khi có học giống thì tương mình thấy chắc chắn như vậy. Nó là đối với mình, đối với người. Nhờ kinh đại nhất bàn này giúp cho chúng ta một tâm lượng rộng rãi, bao dung. Bởi vì biết vấn đề là cái hạng người dĩ bán đại thừa nè, tạo tội vũ địch nè, nói tóm là dùng xấu ác được nhất, không còn ấm thức thiện thì căn. Thì nếu theo các kinh điển sử thừa thì đối với xấu ác như vậy thì một về cũng bị ngục. Nhưng ở đây Đức Phật nói người xấu ác như vậy mà nếu họ tu bỏ cái tâm xấu ác trước, chắc mới là ăn năn tu chuẩn bị thành Phật. Mình biết như vậy cho nên mình có thể dù trong những giờ họ xấu ác, nếu họ không phá độ họ thì họ bỏ được cái tâm xấu độ họ. Thì như vậy mình không có loại họ ra, không có loại họ ngoài cái dòng giáo hóa của mình, phải không? Đó, nếu mình loại họ ra dòng giáo hóa của mình, tức là mình có cái chuyện là chưa có bao dung tất cả. Vì vậy cho nên đến cái chỗ này Phật làm cho mình bao dung tất cả, mình tự tin mình và mình tin mọi người có thể chuyển được cái xấu trở thành tốt chứ không phải đi quan. Những điều trên đây là thanh văn nhân giá chẳng biết được mà Bồ Tát có thể biết, vì thế nên gọi là chưa rõ chẳng biết mà ai được biết. Thì quý vị sẽ học kinh đại với bà thấy rõ nào mình biết được cái đó rồi đó, phải không? Cái đó hồi xưa chẳng biết, bây giờ được biết rồi. Đại Bồ Tát tu kinh đại nước bàn nhờ nhớ trời có chứ tất cả chúng sanh bao nhiêu những dòng họ cha mẹ anh em vợ con của bản thân kẻ thù trong một điểm Bồ Tát đẳng trí khác lạ, khác với trí tuệ của thanh văn duyên giác. Thế nào là khác? Trí tuệ của thanh văn duyên giác nhớ đến dòng họ cha mẹ luôn lên của chúng sanh đời quá khứ mà có tướng dòng họ cha mẹ vân vân. Bồ Tát vào ngũ giới dòng họ cha mẹ đó có chứ, nhưng chọn chẳng tưởng có tướng dòng họ cha mẹ vân vân mà thường thấy tướng không bệnh. Đây gọi là Bồ Tát chưa chỗ chẳng biết mà được biết. Đó là cái đặc biệt. Dù vẫn nhớ cha nhớ mẹ nhớ anh nhớ em cũng thấy cũng biết vậy, nhưng mà đều thấy đều như họ như bữa tự tánh là trong, cho nên luôn luôn là thân tịch. Và năm năm thấy thì thấy có thiệt, cho nên hai cái nó khác nhau. Vì vậy nó cái chưa chẳng biết mình hay được biết. Đại Bồ Tát tu hành chính đại nước bà đặng tha tâm trí khác cái thanh văn duyên giác. Thế nào là khác? À, thanh văn duyên giác lúc dùng một niệm trí quyết tâm của người thời chẳng thể biết tâm của thiên hạ tuổi chúng sanh của mình. Trong một niệm Bồ Tát biết khắp tất cả tâm của lục đạo chúng sanh. Do đây, gọi là Bồ Tát, có chẳng biết, bởi vì Bồ Tát với thanh văn giác nó khác nhau. Thanh văn giác thì thoát vào đâu biết được đó, còn Bồ Tát thì biết rộng hết. Tại sao vậy? Một là tại vì tâm độ đất ngài rộng lớn cho nên ngài biết khắp. Hai là ngài biết tất cả tâm lượng đều không thiện, với tâm thiện cho nên ngài biết khắp hết, không gì trước ngài. Và cái chưa biết thiện cho nên biết trước ngài. Đó. Bồ Tát ở trong một tâm biết rõ từ sơ tâm đến tâm thức 16 của Tu Đà Hòa, tức là từ tâm thức nhất tới tâm 16, tức là 16 cái tâm mà do tu thiền được á. Thì đây nên gọi là xưa chỗ chẳng biết mình đã được biết. Đây là tu hành trên đại nước bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ hai. Thì vậy là học được hai phần công đức của phẩm này rồi. Đây là đến phần công đức thứ ba do họ thì trên đại nước bàn. Đức Phật ngài mới nói về thiện nam tử thế nào là đại Bồ Tát tu hành kinh đại nhất là thành tựu đầy đủ phần công đức thứ ba. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, đặng lòng từ, lúc đặng lòng từ chẳng do nhân duyên. Nói rằng Bồ Tát bỏ lòng từ là được lòng từ, mà khi lúc được lòng từ đó không do nhân duyên. Đó là cái nói tổng. Bây giờ đặt câu hỏi để giải thích thế nào là bỏ lòng từ, đặng lòng từ. Từ gọi là thế đế. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, thế đế, đặng lòng từ, đệ nhất nghĩa đế. Thành ra mấy cái chấp hết này trật. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, thế đế, hết, đặng lòng từ, đệ nhất nghĩa. Nói rằng Bồ Tát bỏ lòng từ thế đế. Lòng từ thế đế tức là cái lòng thương phàm tục của chúng ta. Đặng lòng từ để nhất nghĩa đế, để mình để cái lòng thương mà nó phù hợp với cái trí quán giác pháp không tự tánh của Bồ Tát đó, gọi là lòng từ để nhất nghĩa đế. Nhớ vậy, cái lòng từ bi của chúng ta phàm tục đó, thì lòng từ đó, nó là hiện thân của ái, mà lòng từ của Bồ Tát của Phật á là hiện thân của trí huệ. Cho nên nó rằng để nhất nghĩa, lòng từ để nhất nghĩa chẳng do nhân duyên. Cái lòng từ để nhất nghĩa đó không phải do nhân duyên. Ví dụ như chúng ta như bà mẹ thương con, mà đứa con nào có hiếu thì thật sao? Thôi nhiều đến con nào bất hiếu thì ít thương, có khi giận là khác nữa. Thì như vậy đó là có nhân duyên, nghĩa là đứa nào có hiếu có tỉnh thì mình đó là lòng từ có nhân duyên. Còn lòng từ để nhất nghĩa thì nó không có nhân duyên. Lòng từ nếu là có thể bỏ thì gọi là lòng từ của phàm phu. Lòng từ nếu thể được mà không thật cái này, lòng từ nếu không thể bỏ được thì gọi là lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Ở tâm đó có thiếu mấy chữ không? Lòng từ nếu có thể bỏ thì gọi là lòng từ của phàm phu. Lòng từ nếu không thể bỏ được thì gọi là lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Đặng lòng từ linh mẫn, đặng lòng từ của Như Lai, lòng từ này là lòng từ không nhân duyên. Cho nên hôm trước tôi nói là trong đây điều chỉ sai lắm. Nói rằng nếu cái lòng từ có bỏ được, tức là lòng thương mà mình còn có thể bỏ được, thì cái lòng thương của phàm phu, tức là có khi thương, có khi không, thì quả là lòng thương bỏ được. Ví dụ như hôm nay người đó biết tuân theo cái lời giáo hóa của mình thì mình thương, rồi khi nào họ không tin lời giáo hóa của mình thì mình không thương. Thì như vậy cái lòng từ đó có thể bỏ được. Còn chư Bồ Tát chư Phật cái lòng từ không thể bỏ được,
tức là lòng thương nó lúc nào cũng thương, giàu thịnh cũng thương, mà nghịch cũng vẫn thương, đó thì gọi là lòng từ không thể bỏ được. Thì lòng từ đó thuộc là lòng từ vô duyên, tức là không có nhân duyên. Lại bỏ lòng từ của hoàng hôn, của người thân căn, hai căn, nữ nhân, đồ tể, đại căn, tức là nói bỏ cái lòng từ của những kẻ rất thầm tục, kinh doanh. Cũng bỏ lòng từ của thanh văn duyên giác, đặng lòng từ vô duyên của một ác, đó thì bỏ những cái lòng từ thấp để được cái lòng từ cao. Chẳng còn thấy lòng từ của mình, cũng chẳng thấy lòng từ của người, cũng chẳng thấy trừ giới phá giới. Khi có lòng từ mà không thấy mình có lòng từ, và cũng không thấy người có lòng từ, cũng không thấy thật có từ giới, thật có phá giới, thì như vậy đó, cái lòng từ đó nó đi đời với cái tướng biết các pháp tự tánh là không. Giàu tự thấy lòng vui nhưng chẳng thấy tướng chúng sanh, giàu có chịu khổ nhưng chẳng thấy người chịu khổ, thì Bồ Tát tu hành chân thật không để biết nghĩa, nên thành tựu đầy đủ thành công đức thứ ba như vậy. Đó, thì quý vị thấy ở đây Đức Phật nói lòng từ, mà lòng từ đó phải giữ được đầy đủ là do các Bồ Tát dùng cái không để nhất nghĩa. Không để nhất nghĩa tức là quán các pháp không có tự tánh, duyên khởi như nguyện, gọi là không để nhất nghĩa. Do cái đó mà thành tựu được lòng từ, thành tựu được cái tâm đức thứ ba này. Đó, mấy cái chỗ này là mấy chữ quan trọng. Thì cái đây là hết phần công đức, lẽ ra xuống hàng ở đây không xuống hàng gì hết, thành ra mình không biết đường đâu chứ. Nếu đọc để ý thì kiếm mấy cái phần công đức thì kiếm không ra. Đó chỉ như vậy đó, đó là xuống hàng đó, thành ra quý vị làm giáo để ta nhớ là ngang đó là hết phần công đức thứ ba. Bây giờ mới bước sang phần công đức thứ tư. Tiếp
tới cái phần công đức thứ tư của người từ kinh đại nước bà. Phần công đức thứ tư này có chia ra tới 10 phần. 10 phần một là căn lành sâu không bị lay động. Hai là đối với thân mình có quan niệm quyết định. Ba là chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền. Bốn là tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ. Năm là diệt trừ thứ ba thứ hữu duy. Sáu là diệt trừ nghiệp duyên. Bảy là tu thân thanh tịnh. Tám là rõ biết các duyên. Chín là lìa những quán định. Mười là diệt trừ ngũ duyên. Thì như vậy trong 10 điều này, cái đoạn đọc rồi mới nói 4 điều trước. Đây, tôi giải thích từng điều một. Điều thứ nhất là căn lành sâu không bị lay động. Thế nào là căn lành sâu khó lay động? Căn lành đây là nói chẳng phân biệt. Chẳng phân biệt là căn lành của vô thượng Bồ Đề. Cội gốc pháp lành của tất cả chư Phật đều do chẳng phân biệt. Bây giờ nói phóng vật tức là nhân từ chữ Hán, nếu nói là tiếng Việt gọi là vương linh. Vương linh thì vương linh chạy theo sáu trần, chạy theo ngũ dục thì gọi đó là phóng vật. Vương linh chạy theo ngũ trần sáu dục, sáu trần ngũ dục thì cái đó gọi là phóng vật. Nếu mà ngồi vương linh như vậy thì mất hết cái gốc lành, còn người không vương linh thì sẽ đầy đủ tất cả căn lành. Vì chẳng thấy vật nên những căn lành khác lành lành được tăng trưởng. Thì tới đây là Đức Phật giảng về cái chữ không thấy vật là đầy đủ tất cả căn lành rồi. Thì quý vị nhớ ví dụ như giờ tôi nói cái thường như là người Phật tử đại gia họ nổi tới rồi tụng kinh, nổi tới đến chừng 7 giờ tới là tụng thời kinh, chưa là tụng thời kinh. Thì như vậy là đêm nào nổi tới cũng tụng thời kinh, nhưng mà bữa nay đó ví dụ như tới thứ 7 thì có ca nhạc cải lương gì đó, thế là hết lấy ca là thích nha, ca nhạc thì lúc đó họ ngưng tụng kinh để họ nghe. Thì như vậy đó gọi là gì? Vì người tống giật cái lỗ tai mà mất cái căn lành, tại sao? Đó, vì mình vươn lưng cái lỗ tai mà mất căn lành, đó là một trường hợp thứ nhất. Còn một trường hợp thứ hai là thí dụ như người thích xem sơn ngoạn thủy, tức là xem cảnh vật đẹp đẽ, thì thí dụ như người đó là người thích gia trong 3 tháng ăn cư, mà tình lên ai tổ chức cuộc hành hương đâu ngoài cuối đâu đâu đó, nghe nói là yêu thấy những cảnh đẹp rồi mùa ăn cư cái vật mà nghe nói có cái đẹp đó, cái vật thích đi để coi cho vừa mắt, thì lúc đó thì vươn lên con mắt theo cái cảnh cảnh là mất căn đức lành đó. Thì đó là tên ví dụ đơn giản một vài cái, thì quý vị thấy rõ rằng chúng vươn lên 6 căn chạy theo 6 trần hoặc chạy theo 10 dục mà người ta phải mất hết những thứ bất lành. Còn nếu người nào mà không vươn lên như vậy thì không biết làm đầy đủ. Ví dụ như là nửa mỗi tối 7 giờ tụng thời kinh, thì bữa nay giờ cho con cải lương hay ca nhạc gì hay mắn thì nữa cũng nhất định tụng thời kinh. Không vì cái nghe của mình mà mình làm lấy cái sự tu hành, thì như vậy đó không biết lành càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ mất. Còn nếu mà mình vươn lưng đi được lành thì tất nhiên không biết lành mình mất ngoan đi một chút. Thì nói như vậy thì quý vị thấy cái vươn lưng đó làm cho cái căn lành càng ngày nó càng hoàn. Còn người không vươn lưng thì căn lành càng ngày càng đầy đủ đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng không vươn lưng là căn lành của vô thượng bồ đề. Người không vươn lưng đó là cái gốc lành của cái quả vô thượng bồ đề đó. Bây giờ Đức Phật càng mới dùng những ví dụ để cho thấy cái tầm quan trọng của nó. Ví dụ như là trong tất cả giới chân, giới tinh hoa là hơn cả, thì trong tất cả tốt lành trong vương lưng là hơn cả. Ví dụ như trong các ánh sáng mặt trời là hơn cả, thì người không sống vật cũng là hơn tất, không sống vật là hơn tất cả tốt lành. Như các vị vua mà vua chuyển lên thánh vương là bậc nhất trong các vị vua, người không sống vật cũng là bậc nhất trong tất cả các lành vân vân. Thì như vậy tức là phần cao Đức Phật thí dụ cho mình thấy cái tầm quan trọng của không sống vật. Không sống vật là gốc của tất cả căn lành. Thì như vậy nói là đoạn trên thì đoạn dưới như gì hiểu rồi, phải cần phải giải thích nữa. Nhưng ở đây lại còn giải thích hơn, thế nào do chẳng sống vật mà được thêm lớn các căn lành. Đây mới giải thích những căn lành nào là tính, giới, phổ thí, trí huệ, nhẫn nhục, ca văn, tinh tấn, niệm, định. Thì những cái thứ đều do chẳng thấm vật mà được thêm lớn. Tất cả những cái công đức đó, ví dụ như nào là tính, nào là giới, phổ thí, trí huệ, nhẫn nhục, ca văn, tinh tấn, niệm, định và những cái thứ đều do không sống vật mà được thêm lớn, càng ngày càng thêm lớn. Đó là đây hết một cái phần thứ nhất, đó là căn lành sau không bị lay động. Đến cái thứ hai là đối với thân mình có quan niệm quyết định, tức là cái phần thứ hai. nếu như mình không mình có quan niệm quyết định thế nào này thì nên tử thế nào là đến với thân mình bồ tát có quan niệm quyết định này thì nên bồ tát quyết định biết rằng thân của ta đây quyết định sẽ làm pháp kiến vô thượng về đề ở đời vị lai. Thân của ta đây quyết định sẽ làm pháp kiến vô thượng về đề ở đời vị lai. Chẳng có tâm thiệt nhỏ, chẳng có tâm biến đổi, chẳng sanh tâm sinh nhân đức như Phật, chẳng sanh tâm ma tâm tự hưởng vui tâm sanh tử. Nghĩa là Bồ Tát tự quyết định rằng cái thân hiện của mình sẽ làm cái món đồ hữu ích trong Phật pháp, chữ pháp tính tức là cái món đồ hữu ích trong Phật pháp. Thân của mình có làm cái món đồ hữu ích trong Phật pháp, cái món đồ đó để mà được vô thượng vô đề ở đời vị lai, hay là pháp kiến vô thượng vô đề tức là cái món đồ Phật pháp để đưa đến vô thượng vô đề ở đời sau. Cái không có những tâm hợp nhỏ, cũng không có những tâm về để, cũng không phân tâm kinh dân đức tư Phật, thì tự thân tâm không thân tâm ma, không thân tâm hưởng vui, không thân tâm thanh tử. Thì đó là có cái tâm quyết định, quyết định phải có cái tâm rộng lớn để làm lễ cho chúng sanh. Thường người chúng sanh cầu tâm từ bi, đây gọi là đại bồ tát tu hành kinh đại nhất là đối với thân mình thân lần quyết định. Đó là cái thứ hai, là bồ tát luôn luôn có cái quan niệm là quyết định đối thân mình, cái quan niệm quyết định là quyết định như vậy, tức là quyết định mình sẽ làm lễ cho chúng sanh để về đi tới cái chỗ mình và họ đều được thành vô thượng vô đề. Đến từ thứ ba, ngài thiện nhân tử thế nào là bồ tát chẳng thấy thứ tiền và chẳng phải thứ tiền. Chẳng thấy thứ tiền thì chẳng phải thứ tiền là thế nào? Đây là tôi giải thích. Những gì là thứ tiền ngoại đạo thì giới cho đến chư Phật đây gọi là thứ tiền. Nếu mọi người nghĩ rằng những vật này thuộc về thứ tiền nên biết tâm niệm này hẹp kém, đặt đây dễ là tâm kinh A Hàm khác hẳn nhau. Trong kinh A Hàm dạy chúng ta bố thí thì phải chọn phước điền mà không nên giải dư đất qua. Phước điền tức là lượng tốt, chứ đừng có bỏ dư đất qua. Lượng tốt là gì? Tức là người trì giới cho tới Phật đó, trì giới nè, rồi kinh thánh tu hành nè, là chứng tu đà hoàng nè, chứng a la hán nè, chứng a la hán vân vân, là những cái bậc đó gọi là những cái bậc phước điền. Còn đó là những người phá giới, những người không tin bóng tu hành vân vân, cái đó là không phải phước điền. Thì như vậy là ở đây Đức Phật nói khác với tâm ai hàng hoàn toàn. Ở đây nói rằng ngoại đạo từ giới cho đến Phật đây gọi là phước điền. Nếu mình lại nghĩ rằng những vực này thuộc về phước điền nên biết tâm niệm này hẹp kém. Nếu nói là những cái người tu hành giữ giới để làm phước cho tới chính được tu đầu hoàng, chính a la hán, chính đức chư Phật, chính bồ tát, chính Phật quả, thì cái đó mình nghĩ đó là phước điền, mình nên bố thí, còn tất cả những kia không nên. Thì như vậy tâm mình còn hẹp kém, mình chưa có bình đẳng. Đại Bồ Tát quan sát tất cả chúng sanh, không ai chẳng phải là phước điền. Do vì Bồ Tát khéo tu tâm niệm trí khác lạ, đại quan sát chúng sanh không thấy có trì giới cùng quỷ giới, chỉ cùng với hết chỉ cẩn, không có trì giới cùng quỷ giới.
Tại sao vậy? Tại sao mà giờ pháp có tư tâm niệm khác lạ, tâm niệm xứ tập tư niệm xứ khác lạ, đang quan sát chúng sanh không thấy có trừ giới cũng không có nghĩ giới. Bởi vì Bồ Tát thường quán sát bốn pháp bố thí của Phật nói ra đều đặn quả báo thanh tịnh. Những gì là bốn thứ bố thí, đây phải nói bốn thứ mà bố thí ra đều được quả báo thanh tịnh, cho nên các ngài mới không có xét đến cái người trừ giới cùng quỷ giới. Một là thí chủ thanh tịnh, người thọ chẳng thanh tịnh. Hai là thí chủ chẳng thanh tịnh, người thọ thanh tịnh. Ba là thí chủ cùng người thọ đều thanh tịnh. Bốn là thí chủ cùng người thọ đều chẳng thanh tịnh. Đó là bốn cái thứ bố thí. Thí chủ có đủ trì giới đa văn trí huệ, rõ biết nhân cùng quả bố thí. Người thọ phải phá giới tà kiến, không tin bố thí có quả báo, đây gọi là thí chủ thanh tịnh mà người thọ chẳng thanh tịnh. Nếu thí chủ phá giới trà kiến không tin bố thí cùng quả báo, người thọ thời trừ giới đa văn trí huệ, biết có nhân cùng quả bố thí, đây gọi là thí chủ chẳng thanh tịnh mà người thọ thì thanh tịnh. Nếu người bố thí cùng người thọ đều trì giới đa văn trí huệ, biết có bố thí cùng quả báo, đây gọi là người thí người thọ đều thanh tịnh. Nếu người thí người thọ đều phá giới và kiến trong tinh nhân cùng quả bố thí, đây gọi là người thí kẻ thọ đều chẳng thanh tịnh. Cũng như vậy, Đức Phật ngài giảng tập cho biết bốn cái bố thí: người thí và kẻ thọ, có kẻ thanh tịnh, có người không thanh tịnh, hoặc tất cả thanh tịnh, hoặc tất cả không thanh tịnh. Thì như vậy, nếu người ra bố thí mà họ được thanh tịnh thì thế nào? Đây, ngài Cao Quý Dương Bồ Tát ngài mới hỏi Bạch Thế Tôn, nếu như vậy tại sao lại nói Bồ Tát được quả báo thanh tịnh? Vì không thí không báo nên gọi là thanh tịnh, tức là vì không thí và không thấy quả báo cho nên được thanh tịnh. Thì ta Đức Phật giải thích: Thầy Thiện Nam Tử, nếu có người chẳng thấy bố thí cùng quả báo bố thí, nên biết rằng người này chẳng gọi là phá giới tà kiến, thì chẳng gọi là phá giới tà kiến. Tại sao vậy? Tại sao ông cô nói rằng nếu mà cái người bố thí mà biết tin được bố thí cùng tin được quả báo thì người đó gọi là người thí thanh tịnh hoặc là người thọ thanh tịnh, mà ở đây nói là người không có bố thí, không bố thí và không báo mà không gọi là tà kiến. Phật giải thích: Thầy Thiện Nam Tử, nếu y theo Nhĩ Thừa nói rằng chẳng thấy bố thí cùng quả báo, đây gọi là phá giới tà kiến. Nếu căn cứ và kinh điển Nhĩ Thừa mà nói như vậy thì tà kiến. Nếu đương kinh đại Niết Bàn này mà chẳng thấy bố thí cùng quả báo thì gọi là trì giới tính kiến. Thật kỳ vậy. Cũng thời kinh Phật nói là một cái thì Phật nói là tà kiến, cái Phật nói là trì giới tính kiến. Đây hiểu vậy. Đại Bồ Tát có niệm xứ khác lạ, do tu tập niệm xứ này nên chẳng thấy chúng sanh trì giới, phá giới, người thí, người thọ và quả báo bố thí, nên được gọi là trì giới tính kiến. Như vậy cái chỗ tu tập khác lạ, cái niệm khác lạ của Bồ Tát là tu tập cái gì? Tức là quán không với niệm, phải không? Gọi vì quán tất cả các pháp do duyên hợp mà có như nguyện, không tự tánh. Bởi cái không tự tánh thì làm gì có người thí, mà không có người thí thì làm gì thấy có quả báo thí. Tại vì không? Mà luôn luôn lúc nào cũng có cái thí giới như vậy thì gọi đó là trì giới chánh kiến. Vì những nghĩa cơ bơi nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thí điền và chẳng phải thí điền. Tại sao chẳng thấy thí điền và chẳng phải thí điền? Bởi vì các ngài lúc nào cũng dùng cái trí tuệ quán trí các pháp chuyện có ở nhân gian đều không tự tánh. Bởi không tự tánh thì làm sao mà quyết định đây là phước điền, kia là không phải phước điền. Nghĩa thấy đây là phước điền, kia không phải phước điền, tức là thấy có cái tánh quyết định rồi. Vì vậy cho nên quý vị thấy từ bi, từ mà được thành công viên mãn thì cũng do cái trí quán không của Bồ Tát mà bước mà được tới cái chỗ chỗ này là chỗ bố thí thì giới được viên mãn cũng là do cái trí quán không của Bồ Tát. Cho nên mình làm mình tu các hạnh mà thiếu cái trí tuệ đó thì cũng không đầy đủ được các hạnh, còn nhờ có cái trí tuệ bát nhã mà mình mới đầy đủ được các công hạnh đó. Thì quý vị thấy cái chỗ gọi là cái tu tập niệm xứ khác lạ của Bồ Tát, cái niệm xứ khác lạ nghĩa là quán chúng sanh, mình và vật đều không có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên không có người hay thí, không có vật đem ra thí và không có người thọ thí. Tuy thấy không có như vậy mà lúc nào cũng làm việc đối thí, đó là cái đặc điểm của Bồ Tát, cho nên gọi là cái niệm xứ khác lạ.
Đây là cái phần thanh tịnh của Phật,
tức là nói chữ sơ chữ khác gọi là trang nghiêm Phật độ đó. Bây giờ muốn trang nghiêm Phật độ thì phải làm sao? Rồi quý vị thấy đây Đức Phật giải rõ, nó làm cho cõi Phật thanh tịnh. Rồi cõi Phật thanh tịnh tức là trang nghiêm cõi Phật cái gì? Mà muốn trang nghiêm cõi Phật trước hết Bồ Tát phải giữ giới gì? Lìa giết hại, tức giữ giới sắc sanh. Phải giữ giới sắc sanh mà lại còn nguyện tất cả chúng sanh đồng thành Phật, đồng để thọ mạng lâu dài. Bởi vì giữ được giới sắc sanh thì cái quả báo là thọ mạng lâu dài. Thì như vậy do giữ giới sắc sanh mà Bồ Tát nguyện cho tất cả chúng sanh sau khi mình thành Phật rồi họ về ở với mình, họ đều được cái thọ mạng lâu dài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lìa trộm cướp. Bởi vì trộm cướp cho nên Bồ Tát nguyện tất cả chúng sanh nghĩa là đồng thành Phật với mình, là sau khi mình thành Phật ở cõi nước nào thì chúng sanh ở đó đều được bảy báo, cùng là bảy báo, cùng là bảy báo thì theo ý muốn của họ. Từ như vậy đó, do không trộm cướp cho nên được quả báo giàu sang, giàu sang bởi mình không trộm cướp cho nên mình nguyện sau khi thành Phật thì chúng sanh ở cõi nước mình cũng được giàu sang, đầy đủ bảy báo. Và cái thứ ba là do lừa tham dục. Cái lừa tham dục cho nên nguyện cho khi mình thành Phật hay là tất cả chúng sanh cùng với mình thành Phật thì lúc đó chúng sanh ở cõi nước của mình đó không có cái gì, không có tham dục sân khổ và ngu si. Bởi vì sân và si là dốc do tham mà khởi. Vì vậy nhất về cái tham thì ba thứ kia cùng theo đó hết. Đó, vì vậy cho nên không có đói khát khổ sạch khổ não. Đến cái thứ tư là lìa vọng ngữ. Bởi vì cái giới vọng ngữ cho nên sau khi mình thành Phật thì nguyện cho tất cả chúng sanh ở cõi nước mình đều được cái gì? Được cây trái có mùi thơm ngon. Cây trái đều có mùi thơm ngon. Thì bây giờ hiện đời này nếu ai mà biết được cái vọng ngữ thì sao kết quả được cây trái của người thân ngon? Thì mình chắc tại vì vọng ngữ cho nên xứ mình cây trái không được thân ngon lắm, phải không? chỗ nào cây cái người thông như không thì đó là ta không có bận nghĩ nên được cái thuyết đó. Rồi cái thứ năm là vừa lớn thiệt, tức là mình giữ được cái giới hai lưỡi. Cho nên nghĩa là sau khi mình thành Phật rồi ở cõi nước của mình, những gì Bồ Tát ở đó đều là hòa hiệp với nhau hết. Bởi vì hai lưỡi hay là lớn thiệt là làm cho hai bên đấu tranh nhau mà chưa rõ nhau, mà mình lừa được cái giới đó thì tất nhiên khiến mọi người được hòa hợp. Cái thứ sáu là lừa ác khẩu, tức là giữ được cái giới ác khẩu. Cho nên cái cõi nước của mình ở sau này, những cái tâm đó không có những cái thứ gì không có sạn sỏi gai góc mà đều được bằng phẳng. Đoạn xứ mình là sạn sỏi gai góc bằng phẳng là góc tại vì ác khẩu là ra nên ra ra đường để chửi với nhau ăn tròn đó. Cho nên cái chuyến trở của mình nó về nó gai góc sạn sỏi không có bằng phẳng. Nếu mà mình giữ được cái ác khẩu đó, không có cái ác khẩu nữa thì cõi nước sẽ bằng phẳng, không có sạn sỏi gai góc. Cái thứ bảy là giữ được cái lời nói vô nghĩa, là nói vô nghĩa là ý ngữ tức là những lời nói vô nghĩa, nói đùa vô nghĩa đó. Bởi mình giữ được lời nói đùa vô nghĩa cho nên sao mình nguyện cái căn đức này cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật với mình. Và sau khi mình thành Phật rồi thì ở trong cõi nước của mình thì chúng sanh không có những cái thứ gì, không có những cái thứ khổ não. Rồi đến cái thứ đó là lìa cái tham, tham lam tật đố. Bởi vì lìa tham lam tật đố cho nên kết quả là sau này ở cõi nước mình dứt được tham lam tật đố, não hại tà kiến. Cái thứ chín là lìa cái tâm não hại. Bởi lìa cái tâm não hại cho nên sau khi mình thành Phật ở cõi nước đó, người ta được tu tập cái tâm đại từ đại bi. Cái thứ mười là xa lìa cái tà kiến. Bởi xa lìa tà kiến cho nên sau này mình ở cái xứ của mình, những vị người vị vật sanh gì đó đều trì bát nhã ba la mật. Từ như vậy mười cái này thì gọi là gì? Tu thập thiện cái gì hết, còn là về pháp do tu thập thiện hay là lấy thập thiện mà trang nghiêm với cõi Phật và thanh tịnh. Còn nếu mà trong thập thiện mà không có khéo tu khéo giữ thì tất nhiên cõi nước không được thanh tịnh. Vì vậy cho nên muốn trang nghiêm Phật độ thì phải lấy thập thiện để mà trang nghiêm, chứ không có phải mà lấy tiền của lấy vật liệu mà trang nghiêm được, mà phải lấy cái pháp thập thiện để trang nghiêm Phật độ đó. Đây là nói về cái phần mà đại Bồ Tát nhất trì hữu dư thứ tư hay là thứ năm gì cái đó trong mười điều ở trước. Giải thích hữu dư có ba thứ: một là tiền não dư tó, hai là dư nghiệp, ba là dư hữu. Dư tó, dư nghiệp, dư hữu thì cả đó là hữu dư. Nếu có chúng ta quen dần tham dục, tức là tập theo cái tấm tham dục. Tham dục đây có ý là nói về sắc dục. Thì cái quả đó mà thành thục cái đọa nơi địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ không xuất sanh, làm nào là bồ câu nè, xe sẻ nè, các là chim, là cá, là chặn, khỉ, vượn, yêu, nai vân vân, các là xuất sanh đó. Nếu được làm nghề phải thọ thân hoàng quan, thân phụ nữ, thân hai căn hoặc thân không căn hoặc là dâm nữ. Nếu được xuất gia thì phạm giới trọng thứ ban đầu, đây gọi là dư báo. Dư báo đó tức là hết cái tội ở địa ngục rồi tới cái báo nhẹ đó là làm súc sanh hay là làm loại cầm cầm thứ đó, rồi hết cái loại cầm thứ rồi thì trở lại được làm người, thì làm người là làm những hạng người như trên. Còn nếu mà khá nữa được xuất gia lại bị phạm giới lần đầu đó, đó là chuyện cho cái duy báo của tham. Còn nếu mà có chúng tham quen gần sân khỏe, tức là sân giận, sân hạnh á, người mà nhiều nóng giận á, thì quả báo này khi mà nó đầy đủ, nó thành thục á, phải đọa trong địa ngục. Thì cái đọa địa ngục đó là chính đòn lại cái quả báo sân hạnh của mình. Thì khi mà hết tội địa ngục, thì còn cái nhiêu báo của ta khỏi địa ngục thì thọ thân để làm thân người, rắn độc, sư tử, cọp, sói, mèo, gấu, mèo, trời, á, diều, tức là làm những cái bài chiến thôi. Cái nào cũng là có thể hại người, cũng có thể là nước sống ăn tươi người được hết. Đó là duyên báo ở trong cái loại súc sanh. Bây giờ nếu nói cái duyên báo là súc sanh mà được làm người, thì lại cần duyên báo làm người thì đủ cả 16 vị bát, cả 16 vị đời ác làm hết. Nếu được xuất gia, nếu là người đó họ có chút duyên lành đời trước là được xuất gia thì sao? Thì họ hay phạm giới trọng thứ ba. Cái trọng thứ ba là cái gì? Đó là cái duyên báo của họ đó. Thành đến ra làm người thì đủ cái 16 cái vị bát. Còn nếu mà họ được cái duyên xuất gia cũng vẫn còn bị phạm giới. Đó là cái duyên báo của cái thời xưa. Đó là nói tới cái phần sanh rồi. Bây giờ ngu si, nếu mà chúng sanh quen gần với ngu si, tức là tập theo cái tấm ngu si á, thì quả báo này thành thực loại địa ngục. Đó là cái địa ngục và cái chịu quả báo chánh. Rồi hết cái quả báo chánh rồi á, thì khi sanh lên trên nhân gian hoặc là làm heo, voi, bò, câu, dê, dặn, dẹp, mũi, rười, kiếm, mũi, đó, làm những con vật đó đó. Đó gọi là duy báo ở trong loài chúng sanh. Và hết duy báo loài chúng sanh thì được làm người, thì lại bị đuôi, yết, cam, ngạo, lưng, lù, tàn tật, không thể học tập được. À, nếu mà đi xuất gia thì ưa phạm giới trọng, những cái giới trọng mà hay phạm lắm, đó là do gốc của ngu si. Đó là cái thứ ba và cái thứ tư. Là nếu người dành những chư mạng, tức là tập theo những tấm chư mạng, thì khi quả báo tùng thuộc sẽ đọa địa ngục. Hết quả địa ngục rồi thì ra họ sanh trên loài súc sanh, nào là làm lạc đà nè, lừa nè, mưa nè, chó nè, nhân dân. Còn nếu mà được làm người thì thọ thân, ôi tớ, nghèo cùng, ăn xin. Nếu được xuất gia thì bị chúng sanh khinh tiện, phạm giới thứ tư, đây gọi là duy báo. Thì quý vị thấy, nếu mà lấy đây làm cái thứ đó, thì dòm lại mình biết cái duy báo của mình ở trước, nó là làm sao. Hoặc là những người xung quanh mình biết cái duy báo họ thế nào. Nghĩa là mình xét lại cái hành động hiện tại thì mình biết đó là cái duy báo đó. Như trên đây gọi là phiền não duyên báo. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể từ diệt. Tuy vậy, những cái duyên báo đó, nếu mà mình biết rồi mình cố gắng mình tu đúng theo kinh Đại Niết Bàn thì cái duyên báo từ từ sẽ hết. Thế nào là duyên nghiệp? Trên nói là duyên báo, đây mới nói duyên nghiệp. Duyên nghiệp là cái gì? Duyên nghiệp là tất cả phàm phu, nghiệp của thanh loan, tất cả nghiệp của phàm phu, nghiệp của thanh loan, thì tư đà hoàng có nghiệp 7 lần thọ thân, tư đà hàm có nghiệp 2 lần thọ thân, a na hàm có nghiệp thọ thân cõi sắc, đây gọi là duyên nghiệp. Những duyên nghiệp cho chấm, nhớ vậy đó, đây thiếu nhiều quá, chấm. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn rồi có thể giết trừ những nghiệp như này. Thì như vậy duy nghiệp đó là chỉ cho trong hàng vị thừa tu còn phải hoặc thọ thân 7 lần hoặc 32 lần hoặc là thọ thân cõi sắc duyên dân, đó là duy nhiệm. Thế nào là duy hữu? Là A-la-hán, đặng quả A-la-hán, Đức Chư Phật, đặng quả Đức Chư Phật, không nghiệp, không giết tử mà còn hai quả, đây gọi là duy hữu, tức là còn quả đó, tức là còn có quả để mà mình thọ hưởng, tức là còn có, gọi là duy hữu. Tại Bồ Tát Tu Tập Kinh Đại Niết Bàn đều có thể trừ được ba thứ hữu dư trên đây, nên gọi là Đại Bồ Tát nhìn từ hữu dư. Thì như vậy sẽ thấy rõ cái hữu dư thế nào, mình biết làm rõ rồi. Thành ra hữu dư nó có nhiều hả, hữu dư của Thanh Văn Bồ Tát, thì hữu dư của Phạm Tu, giờ trước. Nên đây là Bồ Tát Tu Thanh Thanh Tịnh, hồi nãy là trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, nên là tu thân thanh tịnh. Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh thì nói dùng cái gì? Thập thiện để trang nghiêm. Bây giờ tu thân thanh tịnh phải dùng cái gì? Quý vị đã nghe nãy giờ biết dùng cái gì không? Thì cũng thập thiện cũng cấm gì đâu. Đây nè, có đàn đại Bồ Tát tu giới bất sát có năm thứ tâm, về bất sát có năm thứ tâm là tâm hạ, tâm trung, tâm thượng, tâm thượng thượng, tâm trung thượng, thượng trung thượng, thượng trung thượng, đó là năm thứ. Nhẫn đến chấm kiến cũng như vậy, nhẫn đến tức là sao? Phát tâm và trọng kiến, về tà dân, về nói dối, nói lưỡi nhân dân, cho tới tà kiến và tà kiến người, cũng đều có đồ tâm như vậy hết. Thì như vậy, năm tâm qua mười giới thì cộng lại thành bao nhiêu? Năm chục. Thì như vậy, cho nên đây nhé, 50 tâm này gọi là sơ pháp tâm. Về đủ 50 cái đó gọi là sơ pháp tâm Bồ Tát đó. Tức là thập thiện qua 50 tâm này nữa gọi là sơ pháp tâm. Quyết định đầy đủ thành tựu 50 tâm này, đây gọi là viên mãn. Khi mà mới tập tu gọi là sơ pháp tâm, khi mà đầy đủ mới gọi là viên mãn. 100 tâm như vậy gọi là 100 phước đức. Đó, cứ 100 cái tâm đó thì gọi là 100 phước đức. Đầy đủ 100 phước đức làm thành một tướng tốt. Như vậy 32 tướng tốt là bao nhiêu phước đức? 32 tâm phước đức. Phải không? 32 tâm phước đức tức là gì? 32 tâm tức là 32.000 chứ. 32.000 phước đức lần lượt đầy đủ thành tựu 32 tướng tốt thì gọi là thân thanh tịnh. Nếu là khi nào mình đầy đủ 32 tướng tốt gọi đó là thân thanh tịnh. Thành ra như vậy thân thanh tịnh là cũng do tu, do mình tu thập thiện, thập thiện được thấp, thập thiện được cao, được cao tận. Thì như vậy rồi thân từ từ nó thanh tịnh. Sở dĩ lại tu tám duyên vẻ đẹp, phải tu tám duyên vẻ đẹp tu sao? Vì trong đời cái chúng sanh tụng thờ tám duyên vị thiên thần, cái đoạn này kể cho những vị thiên thần này thì quý vị thấy mình tu tám duyên vẻ đẹp phải thờ với vị thiên thần này phải không? Không phải đâu. Ở dưới này Đức Phật nói là vì 80 thiên thần này được chúng sanh kính trọng nên Bồ Tát tu tập 80 vẻ đẹp không thể không để về, làm cho chúng sanh tùy theo lòng tôn đều được thấy sanh lòng tôn kính và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Như vậy bởi vì chúng sanh họ thờ nhiều vị thiên thần, mỗi vị thiên thần họ cho rằng có một cái đặc sắc, thì bây giờ mình muốn cho họ kính trọng đối với mình, họ đầy đủ niềm tin, cho nên mình mới tu 80 vẻ đẹp. Sau khi 32 tướng tốt rồi thì 80 vẻ đẹp mình cứ lấy theo đó mà mình tu. chứ đâu phải là tôi thời với những tiên hoàng nói rằng sở dĩ mà mình phải tu 80 giai đoạn để mà đối với 80 vị chân thành của chúng sanh họ tôn kính chứ không quá nghe vậy. Cái tưởng đang là muốn tu 80 giai đoạn thì phải thờ 80 vị chân thành này thì đó là lầm đó. Bây giờ khi mà mình đủ 32, 98 và 80 giai đoạn rồi thì sẽ có lợi ích gì? Tức là chúng sanh họ thấy mình, họ được phát cái lòng tôn kính mà từ mà phát tâm vô thượng bồ đề, từ theo lòng tôn về để thấy sanh lòng tôn kính mà phát tâm vô thượng bồ đề. Tình như vậy là phát tu thân 32, 98, 80 giải đạt là gì cái gì? Hầu gì chúng sanh là phát tâm chứ đâu phải vì muốn mình đẹp, muốn mình tốt. Nên cái chỗ đó là nhiều khi quý vị thấy là mình trông thấy Phật Tây Lan 2 tướng tốt muốn mình cũng được như vậy, muốn mình được như vậy để được mình được tốt, thì đó là quan niệm của vị thừa, không phải là Bồ Tát. Bồ Tát muốn mình có tướng tốt để mà đợi chúng sinh, chứ không phải muốn mình tốt để mà mình hưởng. Bây giờ chúng ta thấy ví dụ giống như có người muốn tỉnh tốt hơn là phải sửa sang trần thiết nhà cửa cho thật sạch sẽ, có lá nắm đủ trăm thứ rồi thực phẩm thơm ngon rồi sao mới giúp quốc vương ngự đến nhà. Tưởng vậy đại bồ tát muốn thỉnh đến pháp vương vô thượng bồ đề thì phải trước tu thân cho thật thanh tịnh rồi sao pháp vương mới đến ngự. Nghĩa là mình muốn được thấy rõ pháp vương của mình. Pháp vương của mình là gì? Tức là chỉ cho pháp thân. Mình muốn được hiện bài pháp thân thì trước hết mình phải tu cái thân thân thật này có đủ 32 tướng tốt và thanh tịnh rồi thì sau đó mình sẽ thấy được pháp thân. Tự nhiên thế gian muốn thỉnh nước vương thì trước phải sửa sang nhà cửa cho đẹp, thức thực phẩm thì mau đi lên. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, muốn uống đến cam lò là phải rửa thân thật sạch. Về pháp tử dạy, muốn uống vị pháp, pháp vị vô thượng pháp nhã, đó là mật. Từ trước phải tu 80 vẻ đẹp, để mà trang nghiêm. Diễn như da bình vàng, chậu bạc, đựng nước trong sạch, thì tất cả trong lẫn ngoài về trong sạch cũng dạy đại là các dùng thân thanh tịnh trước vô thượng bồ đề thời trong ngoài đều thanh tịnh. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu là mình muốn chứa đựng được cái vô thượng bồ đề, tức là cái giác viên mãn, thì mình phải tu thân thanh tịnh. Mà muốn tu thanh tịnh thì phải hành học thiện cho tới viên mãn đầy đủ, thì như vậy tức là thân được thanh tịnh. Đó là cái nghĩa tu thân thanh tịnh rồi. Và một cái chỗ này chấm đây cũng tịch, phép đây cũng sai. Do nghĩa này nên đại về các tu thân thanh tịnh chấm xuống hàng. Thế nào là Bồ Tát khéo biết các duyên? Đó qua câu khác. Thế nào là Bồ Tát khéo biết các duyên? Đó là qua câu khác rồi. Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc tướng, chẳng thấy sắc duyên, chẳng thấy sắc thể, chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhiều tướng, chẳng thấy người thấy, chẳng thấy tướng mạo, chẳng thấy người thọ, vì đã rõ nhân duyên. Như đó mới sắc, tất cả pháp cũng như vậy. Đây sẽ là Bồ Tát rõ biết các duyên. Đó là cái giải thích rõ biết các duyên. Thế nào mình rõ biết các duyên? Tức là đối với tất cả sắc thân nguyên vị xúc pháp, hoặc là đối với thân thì sắc họ tưởng hình thức, mình đều không thấy sắc tướng, không thấy sắc duyên, không thấy sắc thể, không thấy sắc sanh, không thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhiều tướng, nhân dân. nghĩa là đối với tất cả pháp hiện hữu, mình đều không còn chấp một pháp nào là thật, bởi vì pháp nào cũng là do nhân duyên sinh khởi. Bởi nhân duyên sinh khởi cho nên không có một pháp thật, bởi không có một pháp thật cho nên không có một tướng, không có một duyên, không có một thể, không có tâm, không có diệt, không có một, không có nhiều. Đó, tất cả đều do nhân duyên sinh dưỡng cho nên nó không có cái thật. Mà bởi không có thật cho nên mình không thấy theo một cái nào hết. Sở dĩ như vậy là tại vì mình rõ biết do nhân duyên sinh. Thế nào Bồ Tát lìa các thù địch? Đó là bực ngũ trụ Bồ Tát chẳng xem phiền não là quán thù. Vì do phiền não Bồ Tát có thọ sanh, do thọ sanh nên có thể sai lầm giáo hóa chúng sanh. Thành ra cái chỗ này là chỗ đặc biệt. Mình thì mình có phiền não là gì? Là quán thù. Bởi vì có phiền não cho nên lôi mình đi thọ sanh. Còn Bồ Tát thì coi nó không phải là quán thù. Tại sao vậy? Chỉ vì nhờ nó mà lôi các nhà đi, mà các nhà đi thọ sanh. Thọ sanh cho nên các nhà giấu quá được người ta, cho nên nó không phải là quán thù. Hai quan niệm nó sai biệt. Bây giờ tôi có thể dùng cái thí dụ để nói cái hai quan niệm này cho rõ ràng. Ví dụ như ở trong kinh Đa Hàm có một bài kinh mà trong đó đại ý Đức Phật nói vàng bạc là thứ đánh độc. Nhớ lại kinh Đa Hàm, cái vàng là thứ đánh độc. Chúng như vậy, tất nhiên là người tu phải bỏ được cái vàng bạc. Thì vàng bạc là đánh độc mà đưa đến trong nhà nó giết mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái quan niệm rộng rãi, vì muốn bố thí, vì muốn xây dựng ngôi tam bảo, vì muốn làm lợi tất cả chúng sanh, thì nếu có vàng bạc để người ta làm những việc đó thì có lợi không? Thì vàng bạc nó phải là đánh độc đúng không? Thì như vậy quý vị thấy, nếu tâm nguyện của người lợi tha thì thấy có vàng bạc lấy ra làm lợi chúng sinh thì đâu phải là đánh độc. Còn nếu tâm nguyện người tự lợi có vàng giữ ra do thì giữ cho nên người ta biết tôi mới đánh vào như vậy thì đó nó trở thành đánh độc. Thì như vậy nó có thể là đánh độc và nó cũng có thể là phương tiện giúp mình làm lợi chúng sanh. Thì cũng như vậy cái thọ sanh, còn thọ sanh đối với tâm nguyện tử thừa là cái đau khổ, còn ra trời là cái đau khổ. Nhưng với tâm nguyện Bồ Tát còn thọ sanh là còn giáo hóa được chúng sinh, và giáo hóa được chúng sinh tức là được theo phước đức, đó là ma ơn là tốt. Hai quan niệm khác nhau chỗ đó. Là như vậy cho nên có nhiều người cứ hay đặt câu hỏi để cho biết là tu thiền rồi chết thì không gì đâu. Thế cho tôi cũng đợi chết một người thiệt lạc thì khỏe, nói là tu thiền rồi còn tới lại là khổ. Nhưng mà nếu là quan điểm người ta giống như vậy thì có không thấy là khổ hết, mà mang ơn mình được phân lại được quyến đệ chúng sinh. Đó, thực hành là hai quan điểm nó khác nhau, mà chỉ không phải là mê muội và không mê muội thì tốt. Nếu làm sao mà sanh trở lại mà không mê muội để tiếp tục làm việc quá quá thì cái đó không lỗi gì, mà nếu sanh lại mà mê muội thì người ta đáng sợ. Cái đó là chỗ đó đó. Những người là quán thù đối với Bồ Tát chính là kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa. Người nào hủy bán kinh điển Đại Thừa đó mới là kẻ quán thù của Bồ Tát. Bồ Tát họ thanh không sợ địa ngục, xuất sanh ngạ quỷ, chỉ sợ kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa. Có tám thứ ma là quán thù của Bồ Tát, xa lìa giữa tám thứ ma này thì gọi là xa lìa thù địch. Tám thứ ma mà ở đằng trước có nói đó, có kể tám thứ ma đó. Thế nào là Bồ Tát xa lìa hai bên? Hai bên là 25 cõi và ái phiền não, gọi là hai bên. Đó là đó, 25 cõi và cái ái, đó là hai bên. Bồ Tát luôn luôn
xa lìa 25 cõi cùng ái phiền não, gọi là Bồ Tát xa lìa hai bên. Đó, kết luận đây là Đại Bồ Tát tu hành kinh giải Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tư. Đó là 10 phần công đức mà tới đây là được 4 rồi đó.
Thì đây là
ngày cao quý đức vua Bồ Tát nghe Phật nói rồi rồi trước, đó là người rồi không biết trước đó, thì ngài đang nghe, thì trong đó có cái cán tu mà thanh tịnh có Phật đó, tức là gọi là tịnh độ hay là cao nguyên tịnh độ đó. Thì cao nguyên tịnh độ đó thì sao, thì tất nhiên là cõi nước đẹp đẽ này kia. Mà bây giờ nhìn lại quả cái Đức Phật Thích Ca rồi giáo hóa đây thì sao? Là gai góc, là nhơ lướn này kia. Thì như vậy tức là ngài tu cái cuối nè. Còn cái điều đó này quả chót này không tu. Cho nên ngài mới thanh ra trong cái quả này nữa. Nó nhơ nhớt nó, gai góc nó này kia đủ thứ vậy. Thấy không? Đó là cái điều mà ngài cao quý Đức Vua Bồ Tát này ghi. Cho nên ngài nói là cứ sao Như Lai chỉ tu với chín điều mà không tu tịnh độ, tức là không tu thanh tịnh tốt độ, không tu cái đó được cái điều đó. Để Phật nói dạy ngài cho nên tự ta từ xưa ta thường tu tập đủ cả 10 điều, tất cả Đại Bồ Tát cùng tất cả Như Lai không có ai là chẳng tu tập trọn cả 10 điều như vậy. Đó, nghĩa là như vậy thì Phật có đủ chứ không phải tu quả chót vậy được. Mà tại sao phải là nhớ nhớt đây? Giả sử thế giới đầy dễ như quế, không bao giờ Như Lai thực hiện người ấy. Này cho nên tự âm chế cho rằng như Phật thực hiện nó thế giới như quế, nên nhớ rằng tâm tưởng như vậy là kém hạt chẳng tốt. Ai nên nhớ rằng ta thiệt ra ta không có xuất hiện nơi nhìn của đề. Như có người nói, nó riêng cõi này có mặt nguyện, mặt nguyện, cõi khác không có, lời cõi này không có nghĩa lý. Nếu có Bồ Tát nói cõi này nghĩa hư quế, xấu xa, cõi khác, thanh tịnh, sinh đoạt, đây cũng là lời không có nghĩa lý. Thì chỗ này, tôi giải thích cho thấy rằng sở dĩ mà Đức Phật ngài không chấp nhận, ngài không nên tâm cõi như thế. Nhưng mà bây giờ cõi ta bà có phải là như thế hay không? Thực ra trong kinh từ đây gọi là quế độ mà, thấy không? Trong kinh nhớ cõi này là quế độ, mà mình cứ thấy trước mắt mình là nào là những đống giá, nào là những cái gì ở chương trình năm bảy chục người để tìm mấy cái hầm để sinh rồi về kia nó hơi rụng phải không? Thì như vậy đó thì làm sao mà tất cả được thật thật được, mà hơn nữa thì nó lồi lõm ít chưa bằng phẳng đó. Thì như vậy ở dưới thành cỏ này là quế độ, là nó không có bình đẳng. Nhưng tại sao Đức Phật lại có hiện ra đây? Thì Đức Phật từ chối, ngài nói ngài không có hiện ra trong cõi này, trong cõi ô uế. Thì chúng ta nhớ lại cho rõ, Phật có ba thân, phải không? Pháp thân thì không có hình tướng, cho nên không đặt nơi chốn. Còn báo thân thì có hình tướng, mà tùy theo cái phước báo tu hành mà có cõi nước. Thì cõi nước đó là cõi nước của báo thân an trụ, còn quá thân thì tùy duyên quá hiện, mà đã tùy duyên quá hiện cho nên không thiện. Thì phải nghĩ đến Phật thời chế là ngài không có thân những chỗ ô uế, là đó là ngài nói về báo thân. Còn cái thân trong cõi ta bà này chỉ là quá thân thôi, mà quá thân thì đâu có thiện mà nói là ngài ở chỗ ô uế. Đó là cái mà ở trên đây Đức Phật ngài nói, cho nên ở đây ngài mới nói nè. Này thiện nam tử, về phương Tây, các cõi ta bà này 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là Vô Thái. Những sự trang nghiêm sinh đoạt trong cõi đó đều bình đẳng, như cõi Cực Lạc, như cõi mãn nguyện, hiện tại ta xuất hiện trong cõi ngô thắng đó, thì như vậy đó là ngài trụ được cõi ngô thắng, và cõi ngô thắng đó là báo thân của Phật Thích Ca, phải không? Hiện giờ giả sử con người hỏi, người nói Đức Phật Di Đà tu, rồi ngài có phải Cực Lạc, và Đức Phật Thích Ca tu thành Phật, ngài có phải nào? Thì mình phải biết là đó cõi ngô thắng, do đó giờ không biết ngài cõi nào. Còn cõi ta là đây là một quá thanh của ngài quá độ thôi, chứ không phải là cái chỗ trước báo tam nhiên của ngài, nhớ vậy. Thì cõi đó cũng đẹp như cõi Cực Lạc, cõi đó cũng đẹp như cõi mãn nguyện, chứ đâu có thua. Vì quá độ chúng sanh nên ta thị hiện nhớ là quá thanh, thị hiện tâm linh nhân những vụ đề này, từ rõ ràng thật xác định, thị hiện tức là chỉ cho quá thanh. Cho nên thường thường là ta thử thách mà mình chết mình hay nói thật thị tịch. Thị tịch đó cũng giống như cái chữ thị địa. Thị địa là tâm, thị tịch đó là tử. Rồi tâm và tử đều là tử. Thị hiện ra tức là quá hiện ra chứ không phải là thiện. Thì đó để chỉ cho cái quá thanh. Cái quá thanh đến và đi đều là không có thiện, cho nên nói là thị hiện và học thị tịch. Thì như vậy Đức Phật đã xác định rằng cõi ta bà mà Phật đến đâu ấy, là vì giáo hóa chúng sanh, cho nên ngài thị hiện ra, chứ đâu phải là cõi quả báo của ngài. Còn ngài mà tu trang nghiêm cõi Phật đó là ở cái cõi ngô thắng kìa, có phải là cái chỗ là trang nghiêm, mà thành ra trang nghiêm đó là chuyển cho báo thân ở. Còn cái hóa độ thì tự nhiên cõi nào cũng hóa độ hết. Chẳng phải duyên nhiều thanh ta tự hiện chuyển pháp luân như cõi này, mà tất cả chư Phật cũng chuyển pháp luân như cõi này. Thì đó phải duyên Đức Phật Thích Ca là tự hiện trong cõi ta bà mình, mà chư Phật cũng thường tự hiện trong cõi ta bà này vậy. Do nghĩa này nên chư Phật vừa tu đủ cả 10 điều như vậy. Đây ngài mới nói tới cái tương lai. Đại diện Nam Tử do hệ nguyện nên đời tương lai từ thị Bồ Tát làm cho cõi này trở thành thanh tịnh cao nguyên, làm cho mình cũng đừng có vi hoa. Đây quả là bị lời xấu thiệt. Các những Phật tới đây với tính cách quá thanh hơn, nhưng mà có một đức Phật sao sẽ biến cái cõi này thành lạc ra cái cõi của báo thanh là đức Phật nào? Từ thị giả Di Lặc, đó hả? Thì ngài Di Lặc sau này ngài sẽ do bản nghĩa mà muốn cõi này thành ra một cõi thanh tịnh trang nghiêm của báo thân ngài. Thì nếu mà ai chỉ có chờ tới gặp Đức Phật Di Lặc ra đời đến cõi này thì tất nhiên cõi này nó đẹp đẽ, cũng như về Cực Lạc, cũng như về cõi vô thắng, hay là cũng như về cõi mãn nguyện sinh dục, không chưa gì. Do nghĩa này mà tất cả cái giới của chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm. Thì như vậy chúng ta mà nãy giờ đặt cảm xuống ở đây là để giải thích cái duyên của đạo nhân. Bây giờ mới bắt đầu ra cái tập của Đức Phật.